Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, trước nhất xin cảm ơn Thầy đã làm chương trình 5 phút Phật Pháp rất ý nghĩa và nhiều lợi ích cho chúng con. Chúng con quá bận rộn với đời sống thường nhật nên không thể tập trung ngồi và chú ý nghe Pháp 1 giờ hoặc 2 giờ liên tục được. 5 phút mỗi ngày của Thầy là dưỡng chất để tưới tẩm hạt giống Phật của chúng con. Kính thưa Thầy, có những người họ chỉ biết có chút ít hay một khía cạnh thôi mà tỏ vẻ hiểu biết tường tận. Xin Thầy cho một lời khuyên để bản thân họ và những người bị nghe họ nói được bớt khổ. Kính tri ân Thầy, Phật tử Đồng Yên. Kính thưa đạo hữu Đồng Yên cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Trước nhất xin được cảm ơn tất cả quý vị đã email cũng như là gọi điện thoại cho chúng tôi để cảm ơn về chương trình 5 phút Phật Pháp này. Đồng thời quý vị cũng đã giúp cho con đường truyền bá Phật Pháp bằng cách là chia sẻ những bài pháp thoại ngắn đó đến với những người thân cũng như là bạn hữu của mình trong friend list. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa tất cả đại chúng, thông thường những người tỏ vẻ ta biết rất nhiều, ấy là những người thật sự chưa nhìn lại chính bản thân của mình. Trong cái thế giới vô cùng vô tận này đây, chúng ta là những người thật sự biết rất ít. Những gì mà chúng ta hiểu biết như thể là một giọt nước ở trong cái biển mênh mông của nhân thế. Có một câu chuyện xưa mà tất cả quý vị đều đã biết, đó là năm cái người mù mà sờ voi. Câu chuyện kể rằng một hôm thì vị vua này muốn biết cái cảm giác của những người mù nhận định như thế nào về một con voi. Cho nên vị vua đó đã cho gọi 5 người mù tới. 5 cái người này là những người mù từ nhỏ, có nghĩa là họ chưa từng thấy con voi như thế nào. Và như thế là vị vua đó cho dắt một con voi ra để 5 cái người mù này nhận định xem con voi nó như thế nào. Thế là có người thì rờ cái chân và cho rằng con voi nó giống như cái cục đình. Có người thì rờ cái lỗ tai và cho rằng nó giống như cái quạt. Có người thì rờ cái đuôi và cho rằng nó giống như cái chổi chà. Có người thì rờ cái bụng và cho rằng nó giống như là cái trống. Có người thì rờ cái vòi và cho rằng nó giống như là con đĩa thật là lớn. Thế là vị vua đó chỉ cười mà thôi. Xin thưa các vị, qua câu chuyện ngụ ngôn đó chúng ta có thể thấy được là bản thân của mỗi một người chúng ta đây, những kiến thức hẹp hòi của mình cũng giống như thể là người mù kia trong vô tận của những kiến thức. Chúng ta không thể nhìn thấy hết, cũng như không thể hiểu hết tất cả mọi sự vật và hiện tượng trong thế gian này. Đôi mắt của chúng ta chỉ có thể nhìn ra ở phía trước, nhưng đôi mắt này không thể nhìn ra ở phía sau của cái óc mình được. Ngay cả đôi mắt này cũng không thể nhìn được khuôn mặt của chính mình. Mà khi nào chúng ta muốn nhìn thấy khuôn mặt mình thì mình phải dùng một cái khác đôi mắt mình để nhìn thấy nó. Đó chính là một tấm gương để phản chiếu hay một ánh mắt của người khác. Vậy thì ánh mắt của chúng ta đây hay những tư tưởng của chúng ta đây cũng đều phải nhờ vào một cái khác nó để có thể phản ánh và đưa vào ở bên trong. Chính vì lẽ đó mà nếu như có một người nào cho rằng mình biết hết tất cả mọi sự trong cuộc đời thì quả thật là người đó có một điều không biết, đó là không biết giới hạn của bản thân mình. Xin thưa tất cả quý vị, trong xã hội của ngày hôm nay, nếu như có một ai đó mà hễ gặp nhau là tụm năm tụm bảy lại nói những chuyện của ông nọ bà kia, hay nói những chuyện của tổng thống này tổng thống kia, quốc gia này quốc gia kia, và sau đó là không làm được một cái gì nên chuyện hết, thì chúng ta phải hiểu được rằng những người đó là những người rất cần sự chia sẻ, vì hàng ngày người ta không có nhiều bạn để có thể nói chuyện. Chính vì lẽ đó khi gặp được cơ hội là họ sẽ nói hết tất cả mọi chuyện mà họ không biết họ nói chuyện gì. Và người ta cứ nghĩ rằng nói như vậy đó là để thể hiện cái kiến thức của mình, để biết được sự sâu rộng và am hiểu tường tận những tin tức đó đây của thế giới. Nhưng xin thưa tất cả quý vị, những cung bậc đó không có ý nghĩa gì đối với lại sự chuyển hóa những khổ đau nội tại mà người ta đang có. Giá như những người đó làm một việc, đó là mỗi buổi sáng mình hãy ngồi một cách tĩnh tâm để theo dõi hơi thở của mình, vì biết chắc chắn rằng hơi thở này chúng ta không thể rời nó được 5 phút. Chuyện của thế sự thăng trầm, chuyện của kẻ nọ người kia đâu có quan trọng bằng Cái chuyện mà từng mỗi một phút giây chúng ta cần có sự hiện diện của hơi thở chính mình. Kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị luôn sống an lành trong giáo pháp của Đức Như Lai. Và kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật.